Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Bảy ngày 18 tháng 12 năm 2021. Các nhóm nhân quyền tại Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho 4 nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Đỗ Nam Trung vừa bị tuyên án tổng cộng 35 năm tù.
Cái hệ thống tư pháp của Cộng sản bây giờ là một cái dụng cụ để đàn áp những tiếng nói bất đồng mà thôi.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nhà lãnh đạo bị lật đổ của Myanmar ra tòa trong trang phục tù nhân. Nhà Trắng xem xét đề nghị của Nga về đàm phán liên quan đến khủng hoảng Ukraine. Nga đề nghị NATO rời Đông Âu và không động đến Liên Xô cũ.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có các bài phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Hôm 17 tháng 12, Việt Nam lên kế hoạch sơ tán hơn 238.000 người với hơn 51.000 hộ dân để ứng phó với siêu bão Rai dự kiến sẽ ảnh hưởng đến 28 tỉnh thành miền Trung từ Quảng Trị đến Bình Thuận. Cổng thông tin chính phủ cho biết, để ứng phó với bão, các địa phương trong khu vực dự kiến sẽ sơ tán đảm bảo an toàn cho 51.032 hộ dân, 238.345 người, tại các lồng bè, khu vực nuôi trồng thủy hải sản, khu vực ven biển có nguy cơ chịu ảnh hưởng của bão. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia Việt Nam, hiện cơn bão Rai đã vượt qua phía bắc đảo Palawan của Philippines đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 9 trong năm 2021 ở Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết dự báo bão sẽ đi vào khu vực Biển Đông từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12, giật cấp 17. Sóng biển cao 8 đến 10 mét, cảnh báo mưa lớn, lũ quét và sạt lở. Các nhà dự báo từ Trung tâm Cảnh báo bão Liên hợp Hoa Kỳ cho biết cơn bão Rai với sức gió duy trì 240 km/h, một siêu bão cấp 4 tăng lên cấp 5 theo chuẩn quốc tế, đi qua miền Nam Philippines hôm 16 tháng 12, sẽ hướng về Việt Nam và miền Nam Trung Quốc trong những ngày tới. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Trần Quang Hoài, Phó Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai của Việt Nam cho biết, tính đến trưa ngày 17 tháng 12, các địa phương từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm hoặc neo đậu tại bến với gần 45.000 tàu cùng 2.400 lao động. Vào cuối ngày 17 tháng 12, có 5 địa phương đã có lệnh cấm biển là Quảng Trị, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định. Cổng thông tin chính phủ viết, hiện nay các địa phương đã sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền cũng như người dân trên các đảo. Việc dự trữ lương thực, thực phẩm và nhu yếu phẩm cần thiết đã được đảm bảo. Trang Observatory của Cơ quan Không gian Hoa Kỳ NASA dự báo có khoảng 100.000 người Philippines phải sơ tán vì siêu bão này. Đến chiều ngày 17 tháng 12, hãng tin Reuters dẫn lời các cơ quan chính quyền Philippines cho biết có ít nhất 12 người đã thiệt mạng và con số còn có thể tăng, và hơn 300.000 người đã được sơ tán trong khi tình trạng mất điện và mất mạng viễn thông khiến việc cứu hộ ở nước này thêm khó khăn.
Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, Việt Kiều nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được tiêm vaccine COVID-19 miễn phí. Theo thông báo vừa đưa ra vào ngày 16 tháng 12 của Bộ Y tế Việt Nam, việc tiêm vaccine miễn phí cho Việt Kiều và thân nhân của họ sẽ diễn ra trong thời gian cách ly. Tuy nhiên, họ phải thanh toán chi phí xét nghiệm, cách ly y tế, khám bệnh, chữa bệnh và các chi phí khác liên quan trong phòng chống dịch COVID-19. Theo quy định mới, tất cả người nhập cảnh vào Việt Nam kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022 cũng sẽ không phải đi cách ly tập trung. Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã nhiễm COVID-19 và khỏi bệnh sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nơi lưu trú trong 3 ngày. Còn người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều vaccine sẽ phải cách ly tại nơi lưu trú trong 7 ngày. Trong thời gian cách ly, người nhập cảnh không được tiếp xúc với người xung quanh và không được ra khỏi nơi lưu trú. người nhập cảnh sẽ phải thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR vào ngày thứ 3 và ngày thứ 7, tức là ngày cuối cách ly. Nếu kết quả xét nghiệm âm tính, sẽ phải tiếp tục theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày. Nếu dương tính, sẽ phải xử lý theo quy định phòng chống COVID-19 của Việt Nam. Ngoài ra, người nhập cảnh vào Việt Nam buộc phải cài đặt và sử dụng ứng dụng khai báo y tế PC COVID để khai báo y tế và theo dõi sức khỏe. Riêng đối với khách nhập cảnh với mục đích ngoại giao, công vụ, thì Việt Nam chỉ khuyến khích sử dụng ứng dụng. Cũng như các quốc gia khác, Việt Nam cũng yêu cầu tất cả hành khách đi máy bay nội địa phải xuất trình xét nghiệm COVID-19 âm tính không quá 72 giờ trước giờ lên máy bay, trừ trẻ em dưới 2 tuổi. Số ca nhiễm COVID-19 tại Việt Nam trong những tuần lễ gần đây đang gia tăng trở lại. Số ca tử vong tăng hơn 100% so với tháng trước, với số tử vong trung bình ghi nhận trong 7 ngày qua là 239 ca. Hiện trong số các bệnh nhân được điều trị có gần 7.900 trường hợp nặng. Một số tỉnh thành như thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bình Phước phải đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ khẩn cấp nhân viên y tế để hướng dẫn bệnh nhân điều trị tại nhà, vì các bệnh viện và trung tâm y tế đều bị quá tải. Theo Bộ Y tế Việt Nam, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có gần 1.500.000 ca mắc COVID-19, đứng thứ 32 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi tính về tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 148 trên 223 quốc gia và vùng lãnh thổ, với bình quân cứ 1 triệu người thì có 15.143 ca nhiễm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chi gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Hôm 16 tháng 12, các nhóm nhân quyền tại Hoa Kỳ đã kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do cho 4 nhà hoạt động Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương, Nguyễn Thị Tâm và Đỗ Nam Trung vừa bị tuyên án tổng cộng 35 năm tù trong 3 ngày liên tiếp. Hai tổ chức mạng lưới nhân quyền Việt Nam và người bảo vệ nhân quyền cho rằng 4 nhà hoạt động này hoàn toàn vô tội, họ chỉ thực hiện những quyền căn bản được đảm bảo bởi Hiến pháp Việt Nam và bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế mà Việt Nam đã ký kết và cam kết tôn trọng. Từ California, ông Nguyễn Bá Tùng, trưởng ban điều hành của mạng lưới nhân quyền Việt Nam, nói với VOA.
Sau cái vụ sự 3 ngày liên tục 3 cái vụ án lớn đó, thì mạng lưới nhân quyền và người bảo vệ nhân quyền cùng ra một cái bản lên tiếng chung để mà lên án cái vấn đề mà xử án cách bất công đối với những cái người đã tranh đấu một cách rất là ôn hòa như chị Phạm Đoan Trang, Trịnh Bá Phương và chị Tâm, rồi người sau cùng là anh Đỗ Nam Trung, là những người tranh đấu rất là ôn hòa và họ đòi hỏi chính đáng. Mà là cái án cách rằng bất công mà những bản án rất là đáng, tôi thấy hoàn toàn bất công. Cái, rõ ràng như nhận định của chúng tôi, cái hệ thống tư pháp của cộng sản bây giờ là một cái dụng cụ để ăn áp những cái tiếng nói bất đồng mà thôi. Vì vậy chúng tôi yêu cầu phải thả ngay và tức khắc vô điều kiện những cái người bị bắt ở đó cũng như những cái tù nhân lương tâm ở trong các trại tù.
Hai tổ chức này nhận định rằng việc xét xử diễn ra vội vàng, không tuân thủ các thủ tục tố tụng hình sự của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế về một phiên tòa công minh. Ngoài ra, các nhóm nhân quyền khẩn thiết kêu gọi các chính phủ có quan hệ ngoại giao và thương mại với Việt Nam dùng các biện pháp chế tài mạnh mẽ nhất đối với chế độ độc tài toàn trị Việt Nam vì những vi phạm quyền con người một cách thô bạo qua các phiên tòa nêu trên để buộc Hà Nội nghiêm chỉnh thực thi các cam kết quốc tế về nhân quyền, theo bản lên tiếng. Ký giả độc lập blogger Phạm Đoan Trang hôm 14 tháng 12 bị kết án 9 năm tù tại Tòa án Nhân dân Hà Nội với cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Với cáo buộc tương tự, vào ngày 15 tháng 12, nhà hoạt động vì quyền đất đai Trịnh Bá Phương và Nguyễn Thị Tâm lần lượt bị kết án 10 năm tù và 6 năm tù. Và vào ngày 16 tháng 12, nhà bảo vệ nhân quyền Đỗ Nam Trung bị kết án 10 năm tù. Hôm 16 tháng 12, Liên minh châu Âu ra tuyên bố yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho 4 nhà hoạt động này, cho rằng các vụ bắt giữ tùy tiện những người biểu tình ôn hòa và các nhà báo là một điều trái ngược trực tiếp với luật nhân quyền quốc tế. Trước đó, Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền cũng kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích những nhà hoạt động này. Riêng trường hợp của Phạm Đoan Trang, chính phủ các nước như Hoa Kỳ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Cộng hòa Czech, Australia, New Zealand và nhiều tổ chức như Phóng viên Không Biên Giới, Ủy ban Bảo vệ Ký giả, Hội các nhà xuất bản quốc tế, Văn bút quốc tế đã lên tiếng phản đối bản án 9 năm tù và kêu gọi trả tự do cho bà. Theo The Project 88, một tổ chức nhân quyền khác tại Hoa Kỳ, tính đến tháng 12, 2021, đã có 30 trường hợp nhà hoạt động và bảo vệ nhân quyền Việt Nam bị bắt giữ, bỏ tù, chỉ vì họ bày tỏ chính kiến bất đồng một cách ôn hòa. Theo hồ sơ của tổ chức này, kể từ năm 2019 đến nay, đã có tổng cộng 111 vụ bắt giữ các nhà hoạt động và 227 vụ ngược đãi khác tại Việt Nam. Chính quyền Việt Nam luôn phủ nhận không có cái gọi là tù nhân lương tâm hoặc việc bắt bớ những nhà hoạt động vì nhân quyền, và rằng chính quyền chỉ giam giữ kết án những người vi phạm pháp luật.
Nghị viện châu Âu vừa thông qua một nghị quyết bày tỏ quan ngại về tình trạng lao động cưỡng bức đối với công nhân Việt Nam tại nhà máy lốp xe Trung Quốc Linh Long ở Serbia. Nghị quyết được thông qua hôm 16 tháng 12 với đa số áp đảo, trong đó có 586 phiếu thuận, 53 phiếu chống và 44 phiếu trắng. Nghị quyết nhấn mạnh mối quan ngại của Nghị viện về các cáo buộc lao động cưỡng bức, vi phạm nhân quyền và buôn người đối với khoảng 500 công nhân Việt Nam tại nhà máy lốp xe Linh Long do Trung Quốc làm chủ ở Zrenjanin, miền Bắc Serbia. Nghị quyết kêu gọi các nhà chức trách Serbia điều tra vụ việc một cách cẩn thận và đảm bảo tôn trọng các quyền cơ bản của con người trong nhà máy, đặc biệt là quyền lao động, cung cấp cho EU kết quả điều tra và buộc các thủ phạm phải chịu trách nhiệm. Lưu ý về việc Serbia đang cấp cho Trung Quốc và các nhà công nghiệp Trung Quốc ngày càng nhiều đặc quyền hợp pháp trong nước, ngay cả khi những đặc quyền này trái với luật pháp của EU. Nghị viện châu Âu bày tỏ quan ngại về những ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở Serbia và trên toàn vùng Tây Balkan nói chung. Nghị viện kêu gọi Serbia với tư cách là một quốc gia ứng cử viên của EU hãy cải thiện cho phù hợp với luật lao động của EU và tuân thủ các công ước của Tổ chức Lao động Quốc tế liên quan mà nước này đã phê chuẩn. Các nghị viên châu Âu cũng nhấn mạnh rằng đây không phải là một nghị quyết chống lại Serbia và người dân Serbia, mà là một lời cảnh báo đối với chính phủ Serbia khi nước này đang muốn trở thành thành viên của EU. Tháng trước, các tổ chức phi chính phủ của Serbia đã đưa ra một báo cáo cho thấy tình trạng bóc lột và có thể liên quan đến buôn người đối với khoảng 500 công nhân Việt Nam được thuê mướn làm việc cho nhà máy sản xuất lốp ô tô đầu tiên của Trung Quốc tại châu Âu. Báo cáo cho biết các công nhân Việt Nam đã được đưa sang Serbia qua công ty môi giới với giá từ 2.200 cho đến 4.000 đô la. Sau đó họ được Tập đoàn Kỹ thuật Năng lượng Trung Quốc Tianjin Electric Power Construction thuê với hợp đồng không có ngày bắt đầu và thanh toán bằng tiền mặt. Họ phải làm việc theo ca 9 tiếng một ngày, 26 ngày trong một tháng, và tất cả chi phí trang bị bảo hộ cá nhân đều bị trừ vào tiền lương. Nếu không làm đủ ngày, họ sẽ bị mất toàn bộ tiền lương tháng. Nếu đi làm muộn, họ có nguy cơ bị mất tiền lương cả ngày, và hộ chiếu của tất cả các công nhân đều bị tịch thu. Mặc dù các nhà chức trách Serbia khẳng định điều kiện làm việc của công nhân vẫn ổn, nhưng các cuộc điều tra độc lập cho thấy những điều khoản trong hợp đồng mà công nhân Việt Nam ký với nhà thầu phụ của công ty Linh Long của Trung Quốc là vi phạm luật lao động của Serbia, từ điều khoản về giờ làm việc cho đến ngày nghỉ và các hình phạt về tài chính.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết là Hoa Kỳ đã xem gói đề nghị của Nga về bắt đầu đàm phán có thể giúp tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine, và Mỹ đang trao đổi ý kiến với các đồng minh và đối tác châu Âu. Hôm thứ Năm 16 tháng 12, Nga nói họ sẵn sàng cử một nhà đàm phán của chính phủ bất cứ lúc nào để bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ về các đảm bảo an ninh mà Nga muốn có. Sẽ không có cuộc đàm phán nào về an ninh châu Âu nếu không có các đồng minh và đối tác châu Âu của chúng tôi, bà Psaki nói với các phóng viên. Bà nói thêm, chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về các nguyên tắc chính vốn là nền móng xây dựng lên an ninh châu Âu, bao gồm việc tất cả các quốc gia có quyền tự quyết định tương lai và chính sách đối ngoại của mình không bị can thiệp từ bên ngoài. Ukraine và Hoa Kỳ cho biết là Nga đã điều động hơn 90.000 binh sĩ đến gần biên giới Ukraine và có thể sẵn sàng xâm lược. Moscow phủ nhận về điều này. Nga nói họ cảm thấy bị đe dọa bởi mối quan hệ ngày càng phát triển giữa NATO và Ukraine là nước muốn gia nhập liên minh, và Nga cũng lo ngại về khả năng tên lửa của NATO được triển khai trên đất Ukraine nhằm vào Nga. Bà Saki cho biết là Hoa Kỳ đã có nhiều tương tác với Nga trong nhiều thập kỷ và cho rằng không có lý gì mà Hoa Kỳ không thể tiếp tục làm điều đó trong tương lai để giảm bất ổn. Nhưng bà nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ làm như vậy cùng với mối quan hệ đối tác của các đồng minh châu Âu. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm 16 tháng 12 rằng hai Tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden có thể sẽ hội đàm trước khi bước sang năm mới, mặc dù hiện chưa có thỏa thuận chắc chắn nào. Hai ông đã hội đàm qua đường truyền video trong 2 tiếng đồng hồ hôm 7 tháng 12. Hôm thứ Sáu 17 tháng 12, Nga nói họ muốn có sự đảm bảo có giá trị pháp lý rằng Liên minh quân sự NATO sẽ từ bỏ mọi hoạt động quân sự ở Đông Âu và Ukraine, và đây là một trong những đề nghị về đảm bảo an ninh mà Nga có tham vọng đàm phán với phương Tây. Những đề nghị này lập thành một bộ trọn gói mà Moscow nói rằng đó là một yêu cầu thiết yếu để giảm căng thẳng ở châu Âu và tháo ngoài nổ cho cuộc khủng hoảng liên quan đến Ukraine. Các nước phương Tây cáo buộc là Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tiềm tàng mới, nhưng Nga phủ nhận. Gói đề nghị của Nga còn có thêm các điều như Nga có quyền phủ quyết thực sự đối với việc kết nạp Ukraine làm thành viên NATO. Đây là điều mà phương Tây đã bác bỏ. Lần đầu tiên trình bày chi tiết về các đề nghị này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói với các phóng viên rằng Nga và phương Tây phải bắt đầu xây dựng lại quan hệ giống như đặt bút viết trên một trang giấy trắng. Ông Ryabkov cho hay là Nga sẵn sàng bắt đầu các cuộc đàm phán sớm nhất là vào thứ Bảy 18 tháng 12 với Geneva là địa điểm khả dĩ và đoàn đàm phán của họ đã sẵn sàng. Moscow đã chuyển gói đề nghị của họ cho Hoa Kỳ vào đầu tuần này trong bối cảnh căng thẳng gia tăng về việc quân đội Nga tập trung ở gần Ukraine. Hãng thông tấn Nga RIA tóm tắt những điểm chính trong gói đề nghị của Moscow gồm không mở rộng thêm NATO và loại trừ việc Ukraine gia nhập khối liên minh này, không triển khai thêm quân và vũ khí bên ngoài các quốc gia mà họ đã có mặt vào tháng 5 năm 1997 trước khi có bất kỳ nước Đông Âu nào gia nhập liên minh, trừ những trường hợp ngoại lệ được sự đồng ý của Nga và các thành viên NATO, từ bỏ mọi hoạt động quân sự của NATO ở Ukraine, Đông Âu và vùng Caucasus và Trung Á, không triển khai các tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở nơi chúng có thể tấn công lãnh thổ của phía bên kia, không tập trận với quy mô lớn hơn một lữ đoàn quân trong một khu vực biên giới đã thống nhất và thường xuyên trao đổi thông tin về các cuộc diễn tập quân sự, khẳng định rằng các bên không coi nhau là đối thủ và đồng ý giải quyết mọi tranh chấp một cách hòa bình và kiềm chế không sử dụng vũ lực, cam kết không tạo ra các tình trạng mà bên kia có thể coi là mối đe dọa, lập đường dây nóng để liên lạc về các tình huống khẩn cấp. Hôm thứ Sáu 17 tháng 12, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un kỷ niệm 10 năm ngày mất của người cha và cũng là người tiền nhiệm của ông. Ông Kim dự một buổi lễ với các quan chức hàng đầu tại lăng đặt thi hài của ông Kim Jong-il, trong khi người dân cả nước tổ chức lễ tưởng niệm. Ông Kim Jong-il, nhân vật thứ hai của triều đại họ Kim, đã cai trị Triều Tiên trong 17 năm, cho đến khi ông qua đời vào ngày 17 tháng 12 năm 2011. Khi đó, phải 2 ngày sau khi ông ta qua đời, truyền thông nhà nước mới đưa tin. Hôm 17 tháng 12, các chương trình truyền hình nhà nước chiếu cảnh người dân mặc niệm và cúi đầu trước những chân dung và bức tượng của ông Kim Jong-il. Các cảnh quay khác cho thấy là người ta bật còi báo động phòng không và bấm còi ô tô. Các hình ảnh cho thấy là con trai của ông Kim Jong-il là lãnh tụ Kim Jong-un có mặt cùng hàng trăm quan chức tại một buổi lễ bên ngoài cung mặt trời Kumsusan ở thủ đô của Bình Nhưỡng, nơi đặt thi hài của ông Kim Jong-il và người cha là vị lãnh tụ lập quốc Triều Tiên Kim Nhật Thành nằm trong quan tài kính. Mặc chiếc áo khoác da đen, ông Kim Jong-un đứng nghiêm trang bên dưới một biểu ngữ lớn màu đỏ có hình ảnh của người cha nhưng không phát biểu gì. Các tờ báo tất cả đều bị chính phủ Triều Tiên kiểm soát chặt chẽ, đăng các bài viết ca ngợi ông Kim Jong-il. Tờ Rodong Sinmun của đảng cầm quyền viết ông thực sự là con người vĩ đại nhất và là nhà hiền triết vĩ đại của cuộc cách mạng mà tất cả người dân trên mảnh đất này đều noi theo với lòng yêu mến sâu sắc và sự chân thành của họ. Dưới thời ông Kim Jong-il, Triều Tiên phải hứng chịu nạn đói lan rộng trong những năm 1990 và khi lên nắm quyền, con trai ông thề rằng công dân sẽ không bao giờ phải thắt lưng buộc bụng nữa. Tuy nhiên, sau 10 năm cầm quyền, ông Kim Jong-un đang phải đối mặt với nhiều vấn đề kinh tế do các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với các chương trình tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Bên cạnh đó là thảm họa thiên nhiên và các vụ đóng cửa biên giới chống đại dịch đã làm giảm thương mại xuống mức cực thấp. Nhà lãnh đạo bị lật đổ ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi ra tòa hôm thứ Sáu 17 tháng 12, mặc áo trắng và váy quấn màu nâu. Đó là bộ đồng phục đặc trưng của các tù nhân ở quốc gia Đông Nam Á này, một nguồn tin am hiểu về thủ tục tòa án cho biết. Bà Suu Kyi, 76 tuổi, hồi nguyên giải Nobel, đã bị kết án 4 năm tù trong tháng này vì tội kích động và vi phạm các quy định về phòng chống COVID-19. Bản án của bà sau đó được giảm xuống còn 2 năm bị giam giữ tại địa điểm không được tiết lộ hiện nay. Vốn là người có tiếng thường mặc trang phục truyền thống thanh lịch, đôi khi cài hoa trên tóc. Đây là lần đầu tiên bà Suu Kyi được nhìn thấy trong bộ đồng phục tù nhân trước tòa. Chưa rõ liệu điều đó có báo hiệu một sự thay đổi lớn hay không về sự đối xử dành cho bà và các quan chức cấp cao khác đang bị xét xử. Myanmar rơi vào tình trạng hỗn loạn sau khi cuộc đảo chính chống chính phủ được bầu một cách dân chủ của bà Suu Kyi dẫn đến các cuộc biểu tình rộng khắp. Ngoài các bản án đã tuyên, bà Suu Kyi còn bị truy tố về hàng chục tội danh khác với mức án tổng cộng là hơn 100 năm tù. Bà Suu Kyi phủ nhận mọi cáo buộc. Một cựu thị trưởng của thủ đô Nay Pyi Taw, Myo Aung, người cũng đang bị xét xử, cũng đã ra tòa trong bộ đồng phục tù nhân hôm 17 tháng 12, nguồn tin giấu tên cho biết. Trong bài phát biểu được công bố hôm 14 tháng 12, nhà lãnh đạo quân đội Min Aung Hlaing nói trên truyền thông nhà nước rằng bà Suu Kyi và Tổng thống bị lật đổ Win Myint sẽ được ở cùng trong một địa điểm trong thời gian xét xử và sẽ không bị đưa vào tù. Bà Suu Kyi, con gái của vị anh hùng đấu tranh cho độc lập của Myanmar, đã trải qua nhiều năm bị quản thúc tại gia vì phản đối chế độ quân sự. Bà được trả tự do vào năm 2010 và lãnh đạo Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử năm 2015 trước khi bị bắt sau cuộc đảo chính quân sự hôm 1 tháng 2. Giới truyền thông không được tiếp cận phiên tòa xét xử bà ở Nay Pyi Taw và các luật sư của bà Suu Kyi đã bị cấm giao tiếp với giới truyền thông và công chúng. Ít nhất 27 người có phần chắc đã thiệt mạng sau khi xảy ra hỏa hoạn tại một phòng khám tâm thần ở thành phố Osaka của Nhật Bản hôm thứ Sáu 17 tháng 12 và cảnh sát đang điều tra về khả năng đã xảy ra tội đốt phá sau khi một số người báo cáo về một người đàn ông đã đổ chất lỏng gây ra hỏa hoạn. Đài truyền hình NHK cho biết là ngọn lửa bùng lên tại phòng khám trên tầng 4 của một tòa nhà văn phòng ở một quận sầm uất thuộc thành phố miền Tây nước Nhật vào khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương, tức 1 giờ giờ GMT. Hãng Kyodo News đưa tin một người đàn ông khoảng 50 hoặc 60 tuổi mang theo một chiếc túi chứa đầy chất lỏng vào tòa nhà. Ở đó, ông ta đặt nó xuống gần máy sưởi và đã đổ nó, làm chất lỏng tràn ra và ngọn lửa bùng lên. Các hãng truyền thông khác cho biết người đàn ông này được cho là một bệnh nhân của phòng khám và ông ta đã mang theo một chiếc túi đựng chất lỏng bị thùng vào khu vực lễ tân trước khi đám cháy bùng lên. Người đàn ông bị nghi đã phóng hỏa đã được đưa đến bệnh viện và đang trong tình trạng nguy kịch, NHK cho biết. Hầu hết những người thiệt mạng có thể là nhân viên y tế hoặc bệnh nhân tại phòng khám, thật đau đớn vô cùng về điều này, Yumiko Inu, bác sĩ của một bệnh viện gần đó, nói với Reuters. 24 người được xác nhận đã chết, NHK cho biết. Một quan chức của Sở Cứu Hỏa thành phố Osaka trước đó nói với Reuters rằng 27 người đã ngừng hoạt động tim phổi, thuật ngữ được sử dụng ở Nhật Bản trước khi chính thức chứng tử. Theo NHK, đám cháy được dập tắt gần hết trong vòng 30 phút sau khi lửa trùm lên căn phòng chỉ rộng 20 m². Các hình ảnh cho thấy là khói tỏa ra từ các cửa sổ của tầng 4 và mái nhà. Cảnh sát đã thành lập một đội điều tra đặc biệt để xác định xem liệu đây có phải là một vụ đốt phá có chú ý hay không, NHK cho biết. Một vụ cố ý đốt phá tại một xưởng phim hoạt hình ở thành phố Kyoto vào năm 2019 đã khiến 36 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Một vụ hỏa hoạn năm 2001 tại một tòa nhà ở khu giải trí Kabuchiko, Tokyo đã khiến 44 người thiệt mạng.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Sau đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong một bài phát biểu gần đây, Giám đốc Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Samantha Power nói rằng việc cung cấp quyền phổ cập về giáo dục, đặc biệt là giáo dục cho trẻ em gái, là một trong những đầu tư sinh lợi tốt nhất.
One recent study indicates that for every dollar invested into girls' rights and education,
bà nói một nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng với mỗi đô la đầu tư vào quyền và giáo dục của trẻ em gái, các nước phát triển có thể thu về 2 đô la 80 xu. Thêm một năm học nữa có thể tăng thu nhập của một phụ nữ từ 10-20%. Hơn nữa, mỗi năm học thêm sẽ làm giảm 20% nguy cơ tham gia vào xung đột của một bé trai vị thành niên. Một nghiên cứu ước tính rằng hơn một nửa mức giảm tỷ lệ tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới kể từ năm 1970 có liên quan đến việc tăng cường giáo dục ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Thật không may, đại dịch COVID-19 đã tàn phá các hệ thống giáo dục trên toàn cầu. Giám đốc Power lưu ý, ứng phó với đại dịch COVID-19, USAID đã điều chỉnh chương trình giáo dục tại hơn 50 quốc gia để tiếp cận hơn 24 triệu học sinh bị gián đoạn việc học bởi COVID-19. Tuy nhiên, nhiều trẻ em gái, những người tị nạn và những người thất tán trong nước vẫn không thể tiếp cận được với trường học. Đó là lý do tại sao USAID đã công bố cam kết tài trợ mới trị giá 37 triệu đô la cho chương trình giáo dục không thể chờ, bao gồm khoản đóng góp 14 triệu đô la từ Cục Dân số, Người tị nạn và Di cư của Bộ Ngoại giao. Giáo dục không thể chờ là một chương trình giáo dục thiết yếu giúp tăng khả năng tiếp cận giáo dục ở các khu vực xung đột như miền Trung và miền Bắc Mali, nơi các trường học đã đóng cửa ngay cả trước đại dịch, thông qua việc phân phối máy thu thanh chạy bằng năng lượng mặt trời để học sinh có thể học ở ngoài lớp học. Chương trình giáo dục không thể chờ đang tạo điều kiện cho hàng triệu trẻ em và thanh thiếu niên bị thiệt thòi được tiếp tục học tập tại các khu vực bị chiến tranh tàn phá và các cuộc khủng hoảng kéo dài ở Afghanistan, Yemen và Ethiopia. Hoa Kỳ rất tự hào ủng hộ giáo dục không thể chờ kể từ khi chương trình này được thành lập vào năm 2016. Giám đốc Power nói,
"We look forward to continued cooperation to increase access to education, improve learning outcomes and reach the most marginalized."
Và nói, "Chúng tôi mong muốn được tiếp tục hợp tác để tăng cường khả năng tiếp cận giáo dục, cải thiện kết quả học tập và tiếp cận những học sinh bị thiệt thòi nhất, đặc biệt là trẻ em gái, người tị nạn, các cộng đồng bị thất tán trong nước, các nhóm thiểu số bị phân biệt và trẻ em khuyết tật. Khi khả năng tiếp cận giáo dục có chất lượng được bình đẳng, kết quả sẽ rõ ràng, tăng trưởng kinh tế cao hơn, cải thiện kết quả y tế, dân chủ mạnh mẽ hơn, xã hội hòa bình và kiên cường hơn, trẻ em khỏe mạnh và thành công hơn. Hãy đảm bảo rằng, Giám đốc Power nói, thế giới sẽ không bỏ lỡ một thế hệ tài năng và tiềm năng."
Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày cuối tuần vui vẻ.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.